Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý vị một sáng tác đặc sắc của nhà văn Trần Mộng Tú với tựa đề Người Trẻ Nhất. Người Trẻ Nhất diễn đạt ý niệm mẹ là món đồ cổ trẻ nhất trong sưu tập cổ vật quý giá của một đứa con. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Bà nội thức giấc trên giường, cụ nằm im lặng, mở mắt nhìn lên trần nhà, nghe ngóng những tiếng động trong không gian. Chung quanh cụ thật tĩnh lặng, cụ nằm im một lúc nữa, nghe ngóng, hình như có tiếng cánh chim vừa bay qua cửa sổ, rồi có tiếng một con chim khác, vừa gọi bạn, vừa đuổi theo. Chúng bay mất hút vào cây anh đào ở góc phải của khu vườn. Cụ từ từ ngồi dậy, bỏ hai chân xuống giường, thở nhẹ vài cái trước khi vào phòng vệ sinh. Cụ nhúng chiếc khăn mặt dưới vòi nước nóng, rồi đắp lên mặt. Nước nóng giúp cụ tỉnh hẳn. Bỗng, cụ nghiêng tai lắng nghe. Hình như dưới nhà có tiếng chuyện trò. Mấy người ở nhà dưới bao giờ cũng dậy trước cụ. Chắc họ đang ăn sáng. Cụ làm nốt những việc vệ sinh để xuống ăn sáng chung với họ. Cố làm cho nhanh, thế mà làm mãi không xong. Nhưng cuối cùng thì cũng phải xong. Cụ khoác thêm chiếc áo lạnh, đi từng bước chậm, cẩn thận xuống thang lầu. Cả ba người đàn ông đang sửa soạn bữa ăn sáng trong bếp, cùng mặc áo đỏ. Những chiếc kimono của họ trông vừa vướng víu vừa luộm thuộm. Thế mà cũng bày đặt nấu nướng. Cụ nhủ thầm, lại cái món bánh dày mochi với rong biển chứ gì. Món nào còn lạ, chứ món này thì thua xa món bánh dày giò chả và món bánh dày đậu của quê mình. Nhưng cụ cũng phải nếm một miếng cho họ vui. Họ ở nhà của con mình thì mình cũng phải lịch sự. Cụ đến sát bên người đàn ông đang cầm những tờ rong biển mỏng tanh, xanh biếc. Ông ta chẳng nói năng gì, đưa cho cụ một miếng. Cụ vừa đưa lên miệng nhấm nháp, vừa ngắm nghía ông và hai ông bạn kia. Vẫn những bộ quần áo lấm lem, màu đỏ cố hữu, mặc năm này sang năm khác, không thay đổi. Vẫn ba cái thanh kiếm treo lơ lửng bên cạnh sườn, râu tóc thì dựng ngược cả lên, như vừa đi đánh nhau về. Cả ba người đàn ông này trông còn trẻ tuổi hơn con trai cụ. Chờ mãi, chẳng thấy ai mở miệng nói với cụ một tiếng, cụ bỏ bếp, đi ra phòng ăn. Cái bàn dài trống không, chưa bày bát đĩa, nhưng một người đàn ông và một người đàn bà đang sửa soạn pha trà. Cả hai người này thì cụ cũng mới thân đây thôi. Họ từ Trung Hoa, nếu cụ nhớ không nhầm, đến trọ nhà con cụ độ hơn một năm nay. Người phụ nữ đã đứng tuổi, khuôn mặt phúc hậu, trang nghiêm, lúc nào cũng mặc một chiếc áo dài đến chân, có màu như sương khói. Bà ta có hai bàn tay thật đẹp, những ngón tay uốn cong lên. Cụ nhìn kỹ chiếc áo của bà ta thì thấy rất cũ, cũ đến nỗi cụ có cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ vào một cái là nó sẽ rơi ra từng mảnh. Cái áo có nhiều lỗ thủng quá. Người đàn ông ngồi đối diện với người phụ nữ đang cho trà vào bình, trông còn thảm hại hơn. Áo của ông cũng rách nhiều lỗ, mà chẳng có ai vá cho. Cái màu áo thì đúng là màu củi mục, nhưng ông có khuôn mặt trông giống như mặt của những pho tượng La Hán trong những ngôi chùa ở làng cụ ngày xưa, nên cụ rất có cảm tình với ông. Đang sửa soạn uống trà mà ông lại loay hoay lau chùi một cái bình rượu. Cái bình này con trai cụ cất ở trên cao lắm, thế mà ông cũng đem xuống được. Đó là cái bình có men màu xám, một sản phẩm đồ gốm của Nhật ở thế kỷ 15. Cụ chỉ lo ông vụng về đánh rơi một cái thì con cụ sẽ buồn lắm. Cụ kéo ghế ngồi vào bàn, vừa muốn uống trà, vừa muốn canh chừng cái bình trên tay ông khách trọ. Người phụ nữ mỉm cười với cụ, đưa cho cụ một chén trà thơm ngát mùi sen. Cụ uống từng ngụm nhỏ. Ly trà này hương vị hoàn toàn khác hẳn với những ly trà mà con cụ vẫn pha cho cụ uống. Nó khác lắm mà cụ không phân tích được nó khác như thế nào. Chỉ biết nếu mỗi sáng mà cụ được mời uống một ly như thế này thì cụ có cảm tưởng được lên đến niết bàn. Cụ cúi xuống uống xong ly trà, ngừng mặt lên thì cả hai người không còn ngồi ở bàn nữa. Và cái bình rượu lại được cất vào chỗ cũ. Cụ bỏ bàn ăn, đi ra phòng khách cho giãn xương giãn gân. Cụ đứng lại trước bức tranh thủy mặc treo trên tường. Con trai cụ nói bức tranh này có từ đời nhà Minh. Cụ ngắm nghía một lúc, thấy phong cảnh của bức tranh nào có khác gì cảnh núi Hồ Tây Bắc vào những ngày sương phủ. Núi Tây Bắc cũng xanh nhạt như một nét mày. Hồ Tây Bắc trong sương cũng nhìn mãi chẳng thấy bãi bờ. Hóa ra đời nhà Minh nào có khác gì bây giờ. Phong cảnh Tàu hay phong cảnh Mỹ thì ở đâu cũng vẫn có thể tìm thấy chỗ giống nhau.
Của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C.
Cụ còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì có hai vị khách ở trọ nữa đi đâu ra ngoài từ sáng sớm, vừa bước vào nhà. Cái ông con của cụ mấy năm gần đây cứ đem hết người này người kia từ những nơi xa xôi nào về trọ ở trong nhà. Thôi thế cũng được, con và con dâu cụ đi làm từ sáng đến chiều, cháu thì đi học, cụ ở nhà một mình có thêm người cho đỡ lạnh lẽo. Và bây giờ thì cụ đã có thói quen sống nguyên một buổi sáng với những người ở trọ. Hai người vừa bước vào nhà, một ở bên Ấn Độ và một ở tận Tây Tạng. Người ở Ấn tuổi trung niên, tai dài như tai Phật, mặt sáng như trăng rằm, lúc nào miệng cũng như sắp cười. Người ở Tây Tạng trông mặt già hơn nhiều, cử chỉ khoan thai, đạo hạnh. Cả hai đều ăn mặc giản dị, nhưng người ở Ấn thì toát ra một vẻ làm cho người nhìn sinh lòng kính trọng. Còn người ở Tây Tạng thì cho người ta cái cảm tưởng được cậy nhờ. Cả hai đi qua chỗ cụ đứng, hơi dừng lại một chút, chỉ đủ để cho cụ lên tiếng chào, rồi họ đi về chỗ đã dành riêng cho họ. Cụ ngắm tranh chán, lại đi về phía cái tủ gỗ. Ông con cụ nói là cái tủ này được đóng từ cuối đời nhà Minh. Cụ chẳng thấy nó đẹp một chút nào. Gỗ thì bạc phếch, lại nứt cả ra. Mỗi lần nó kêu lên như tiếng ho khan. Thế mà quý mới là lạ. Con cụ bảo, giá của nó gấp mấy lần giá tủ mới bây giờ. Thật là buồn cười. Cụ già quá rồi, đã ngoài 90, nên cụ thấy người trẻ, đồ đạc mới, thì cụ quý. Trong khi ông con cụ chưa già, chỉ thích những cái đồ đạc cũ kỹ này. Cụ đi một vòng chung quanh căn nhà hoàn toàn yên tĩnh. Sinh hoạt buổi sáng đã xong, những người ở trọ, ai về chỗ của người đó. Cụ thận trọng đi từng bước một lên cầu thang vào buồng của mình. Cụ đặt mình tìm giấc ngủ trưa. Cụ thuộc về thế kỷ 19, trẻ hơn bức tranh thủy mặc, trẻ hơn cái tủ gỗ bạc phếch. Nhưng cụ có trẻ hơn những người khách trọ không? Mặt mũi họ trông trẻ hơn cụ nhiều, mà sao họ nghiêm trang thế? Giấc ngủ trưa đến với cụ thật êm ả. Hai vợ chồng bước vào nhà. Trên tay người chồng là pho tượng Phật họ vừa mới mua được ở một tiệm bán đồ cổ về. Người chồng nghiêm giọng nói.
Pho tượng Phật này của Ấn Độ đấy, thuộc thế kỷ 15.
Cứ đồ cổ cả ngày thì hết cả tiền ăn.
Thôi, em chỉ cần chịu khó giữ vài mươi năm nữa. Tha hồ mà thu tiền lại.
Đợi đến lúc anh thu tiền lại thì em chết mất rồi. Người chồng không để ý đến lời cằn nhằn của vợ, hân hoan đếm.
Này nhé, chúng ta có tranh mộc bản của Nhật này, ba kiếm sĩ của Yoshitoshi ở cuối thế kỷ thứ 19, Phật La Hán cuối đời Minh, tượng Quán Âm Trung Hoa thế kỷ 18, tượng Phật Bồ Tát Tây Tạng thế kỷ thứ 17, tượng Thích Ca đầu thế kỷ 19, tủ gỗ nhà Minh, bình rượu của Nhật thế kỷ 15, tranh thủy mặc Trung Hoa từ năm 1848. Bây giờ, mình lại mua thêm được tượng Phật Ấn Độ quý này. Cứ cái đà thế này, đến tuổi về hưu là anh có thể mở một tiệm mua bán đồ cổ ngay trong nhà chúng ta đấy.
Sao anh không kể thêm là chúng mình cũng có một bà mẹ thuộc đầu thế kỷ 19? Mẹ cũng là một món đồ cổ quý đấy. Anh có ý định mời mẹ ra làm người mẫu hoặc ngồi thu tiền hộ anh không? Người chồng nhìn lên gác, phía phòng mẹ, nói nhỏ.
Nhưng mà mẹ vẫn trẻ nhất và trẻ mãi trong những món đồ cổ mình có. Anh chẳng bao giờ muốn mẹ bước vào bảo tàng viện hay trở thành một trang cổ tích.
Quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Người Trẻ Nhất của nhà văn kiêm nhà thơ Trần Mộng Tú với phần phụ họa đối thoại và tuyển chọn nhạc đệm do anh Dũng thực hiện. Hồng Vân và anh Dũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện kỳ tới.